Tạp đồ, chương 360, sáo tạp mới, 3, góc truyện audio.com. Trần Mộ không mất nhiều tâm tư để lo nghĩ về sợi tơ xanh trong thân thể, không phải hắn lười, mà chỉ vì biết nghĩ nhiều lắm cũng vô dụng. Mặc dù ba cách nội nhĩ và Hề Bình rất lưu tâm, nhưng bản thân hắn không hy vọng xa vời. Đông Thụy Thái Thúc phòng chừng 89 phần 10 là một đại thế gia thế lực lớn, vì vậy theo hắn có thể nói không hy vọng gì. Sợi tơ này đã ở trong cơ thể hắn cũng không phải mới đây, so với lúc đầu, hiện tại cảm giác sợ hãi đã sớm phai nhạt rất nhiều. Biết mình phải làm gì nên hắn liền đem tất cả tinh lực tập trung lên ba tấm tạp phiến. Những tạp phiến này tốn hao của hắn rất nhiều tâm tư, ngay cả một ít tri thức trung cấp trù tạp lý luận vừa mới học được không lâu đều bị hắn vận dụng trong đó. Ban đầu tự nhiên có rất nhiều chỗ trúc trắc, nhưng đã từng làm mấy ngàn tạp phiến, nên hắn đối với kiến giải về trung cấp trù tạp lý luận càng thêm sâu sắc. Chính mình cần bảo vệ tính mạng nên Trần Mộ càng không keo kiệt, vì thế hễ là hắn nghĩ đến tài liệu gì liền tìm mọi cách có được. Rất nhiều tài liệu quý hiếm đặt trước mặt hắn, nhưng hắn không lập tức động thủ. Mặc dù đã có định hướng, nhưng làm sao chế tạo chiến đấu tạp phiến hoàn toàn mới cho mình cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trần Mộ lại giam mình trong phòng thí nghiệm, ba cách nội nhĩ vừa mới được nhiều tạp phiến như vậy, nên có rất nhiều công việc phải làm, tự nhiên bận tối mày tối mặt. Mà Hề Bình thì mỗi ngày thần thần bí bí, cũng không biết công việc bề bộn kiểu gì. Ba cách nội nhĩ gần đây thật đúng là đau khổ lẫn vui sướng. Trần Mộ chế tạo ra sáo tạp không chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, vô luận là loa vân thư toa, thiêu thiền, trì trệ hoàn hay chiết hình bạo, đều có những đặc điểm phi thường, nhưng cũng tồn tại nhiều nhược điểm. Nên làm sao phối hợp, làm sao hình thành chiến thuật, phải khổ tâm lao lực rất nhiều. Ba cách nội nhị tâm tư vốn kín đáo, nên dù Trần Mộ chỉ giới thiệu sơ lược, rất nhiều điểm thậm chí hết sức mơ hồ. Vì để thăm dò rõ ràng tính năng của những tạp phiến này, hắn phải lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm. Loa vân thư toa uy lực vô cùng lớn vô cùng, độ bắn trinh xác cao, làm người khác trợn mắt. Nhưng cũng yêu cầu cực cao đối với hai xạ thủ. Ba cách nội nhĩ cùng Khương Lương thảo luận rất nhiều. Cuối cùng hắn quyết định tập trung gia tăng bồi huấn kỹ xảo cho xạ thủ, hy vọng có thể phát huy uy lực lớn nhất của loa vân thư toa. Thiêu thiền là tạp phiến làm cho ba cách nội nhĩ đau đầu vô cùng. Đối với tính năng của nó, ba cách nội nhĩ không có bất cứ gì bất mãn. Nó đúng là khắc tinh của lồng năng lượng làm cho hắn hài lòng vô cùng. Nhưng hắn không thể đưa nó vào huấn luyện, vì sở phí huấn luyện của nó thật sự rất cao. Công năng của trì trệ hoàn từng làm cho hắn sáng mắt, nhưng là hắn cũng phát hiện một sơ hở cực kỳ chí mạng. Đó chính là trì trệ hoàn chỉ hữu hiệu đối với năng lượng thể, còn đối với thật thể không có bất cứ gì tác dụng. Hỏi qua Trần Mộ mới biết được, trì trệ hoàn bản chất là hình thành một khu vực năng lượng bảo hòa nên tự nhiên chỉ có thể hữu hiệu với năng lượng thể. Một khi bị vô tạp lưu tập kích, trì trệ hoàn không có tới nửa điểm tác dụng. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì ba cách nội nhĩ cũng cho là bình thường, vì vô tạp lưu, đối với bất cứ gì một chi tạp tu bộ đội nào, đều là một vấn đề tương đương khó giải quyết. Mà một khi sử dụng trì trệ hoàn, góc truyện audio.com, tạp tu liền không cách nào di động, điều này cũng hạn chế phạm vi sử dụng thật lớn. Nhưng nó đối với năng lượng thể tính năng phòng hộ tốt vô cùng, làm ba cách nội nhĩ khá kích động. Chiết hình bạo là Trần Mộ bắt chước chiết hình yến ba tạp làm ra. Đặc điểm của nó là công kích nổ mạnh, uy lực cường đại. Tần suất bắn cùng độ chính xác đều cũng không tệ lắm, nhưng không tính là đứng đầu. Làm ba cách nội nhĩ vui mừng lẫn sợ hãi chính là, năng lượng thể của chiết hình bạo cũng là sắc đỏ. Nếu như sử dụng cùng lúc với thiêu thiền, tính lừa gạt rất cao, đối phương nhất thời không thể phát hiện, khẳng định sẽ tổn hại rất lớn. Tất cả sáo tạp này không cái nào không gọi là tinh phẩm. Tính năng cũng nổi trong các loại tạp phiến. Nhưng ba cách nội nhĩ lại phát hiện một vấn đề rất lớn. Bốn bộ sáo tạp này đều là sáo tạp chiến thuật nhưng lại không thể trở thành tạp phiến công kích thường quy. Nói cách khác, những tạp phiến này áp dụng vào đại quy mô chiến đấu, phối hợp nhau sẽ tạo nên uy lực kinh người. Song bộ sáo tạp này nhưng lại quá mức cực đoan, không có một bộ áp dụng cho hai vị tạp tu chiến đấu. Cái này ba cách nội nhĩ chỉ có cười khổ. Hơn 2.000 tạp phiến này là Trần Mộ mất 3 tháng thời gian mới chế tạo hoàn thành, ba cách nội nhĩ rất rõ ông chủ hiện tại cũng không có nhiều thời gian như thế để chế tạo tạp phiến đại quy mô lần nữa. Hắn biết Hề Bình mấy ngày này công việc rất bề bộn, mà một khi có kết quả thì đây chính là điều bọn họ muốn, là làm sao trợ giúp chủ nhân có được kim ban miễn dịch khuẩn. Tạp phiến chiến đấu thông thường xem ra chỉ có chính hắn phải giải quyết. Nghĩ ngợi rồi lại cùng Khương Lương thương thảo hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định trang bị mỗi một tạp tu một tấm 4 sao thường quy tạp phiến, nhưng những tạp phiến này cần phải nhờ Hề Bình mua sắm. hơn 2.000 tấm 4 sao tạp phiến là một chi phí hết sức kinh khủng. Trần Mộ chế tạo tạp phiến cho mình rất mau, chỉ mất 3 ngày liền hoàn thành. 3 tháng không ngừng chế tạo tạp phiến, thực tế kinh nghiệm tích lũy đến mức rất phong phú, cũng mang đến cho hắn rất nhiều linh cảm. Đại Nê Thu trải qua Trần Mộ một lần nữa xếp đặt yêu hóa tính năng tăng lên, phối hợp với thân pháp của hắn, so với trước kia càng thêm phiêu hốt quỷ dị, thậm chí rất có phong phạm của ma quỷ nữ năm đó. Hơn nữa Nê Thu tạp mới này năng lượng dao động bị Trần Mộ ép đến mức tận cùng, dù ngay cả Trần Mộ, nếu như không biết trước để đề cao cảnh giác cũng khó nhận thấy được nó dao động. Tạp phiến bách biến này trở thành vũ khí chủ lực của Trần Mộ sau này. Ý tưởng hình thành nó đến từ tạp phiến mà Trần Mộ từng sửa chữa tại Đông Thương Vệ Thành là bách biến tạp mà phụ thân chữ phu nhân từng sử dụng qua. Bách biến tạp là lồng năng lượng tạp nhưng nó có thể biến ảo hình dáng lồng năng lượng tỉ như biến thành hình thoi nhằm giảm nhỏ lực cản. Hoặc là thành hình mũi nhọn để công kích địch nhân. Nó là tạp phiến duy nhất có thể tấn công lẫn phòng thủ mà Trần Mộ từng gặp qua. Tạp phiến Trần Mộ làm riêng này không khác mấy bách biến tạp kia, chỉ có điều xảo diệu hơn. Nó có thể hình thành tầng năng lượng rất mờ nhạt, mắt thường khó phân biệt. Nhưng tính năng phòng hộ lại khá cường hãn, trừ phi dùng tạp phiến cỡ loa vân thư toa, còn thì năng lượng thể bình thường không cách nào xuyên thủng nó. Tầng năng lượng thể này công năng là có thể thay. gocchuyenaudio.com, đổi màu sắc như vậy có thể giúp Trần Mộ dễ dàng dung nhập hoàn cảnh, đạt hiệu quả bí mật cao. Trong phòng huấn luyện lúc này Trần Mộ đang luyện tập bách biến tạp. Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một đạo năng lượng mờ nhạt, mắt thường khó phân biệt. Khi Trần Mộ cẩn thận khống chế cảm giác, bờ vai của hắn đột nhiên hình thành hai đạo năng lượng hình mũi vô sắc trong suốt nhưng lại như răng nanh quái thú, trông rất ớn lạnh. Ngay sau đó, mũi chân Trần Mộ cũng chợt lóe hai đạo năng lượng mũi nhọn như trên vai. Nhìn qua Trần Mộ tựa như một quái thú, cả toàn thân đầy các loại hung khí. Khi hắn sử dụng bách biến, từng bộ vị trên thân thể cũng có thể trở thành vũ khí chí mạng. Từ lúc này thân thể hắn liền có thể phát huy trình độ vô tạp lưu đến mức cao nhất. Mà tạp phiến công kích từ xa dự bị, Trần Mộ chế tạo ra bản đơn giản hóa của loa vân thư toa, mệnh danh là vân toa. Giá trị thương tổn của vân toa so với loa vân thư toa hơi yếu, mà khống chế khó khăn hơn loa vân thư toa rất nhiều. Cũng may Trần Mộ độ linh mẫn, cảm giác kinh người, khả năng khống chế cảm giác rất tốt nên cũng khá thích hợp. Tạp phiến mới là Trần Mộ căn cứ theo khả năng của mình mà chế tạo, nên ba tạp phiến này đều có một đặc điểm chung là năng lượng dao động rất nhỏ. Điều này cũng khiến cho phương thức công kích của Trần Mộ tràn ngập bí mật và bất ngờ, đối với tạp tu đã quen thông qua cảm giác mà phán đoán cử động của đối thủ, đây là điều bọn họ không muốn đụng tới nhất. Cảm giác của hắn đoạn thời gian này tăng vọt, năng lực khống chế tiến thêm một bước, đối với bách biến cũng dần dần thành thục. Nhưng dù đã có như vậy, thực lực của hắn cũng đột nhiên đại tăng. Trong khi cùng Duy A đối kháng huấn luyện, hắn chịu được nhiều hơn 10 giây so với trước kia, điều này làm cho hắn hết sức phấn khởi. Bi thảm nhất lại chính là Tiếu Ba, cảm giác hắn vừa mới đột phá cấp 6, nhất thời phấn khích muốn ra vẻ một chút trước mặt Trần Mộ, kết quả bị Trần Mộ đánh cho khắp cả người đầy thương tích. Đại Nê Thu tạp phiêu hốt, biến hướng vô song, khó lòng phòng bị. Quỷ dị khó dò là bách biến, hơn nữa vân toa công kích từ xa rất chí mạng khiến Tiếu Ba chịu nhiều đau khổ. Không đợi đến khi Trần Mộ thuần thục sử dụng ba tạp phiến này, rốt cuộc Hề Bình cũng có tin tức. Phòng hội nghị Trần Mộ, ba cách nội nhĩ cùng Hề Bình thảo luận tin tức tình báo mới có. Ánh mắt Hề Bình nghiêm túc, ta tra xét một chút, rốt cuộc tra được lai lịch Đông Thụy Thái Thúc. Đây là một gia tộc hết sức cổ xưa, nghe nói cùng La Gia tại Thiên Hồ Thành cùng một thời đại, cả hai tựa hồ còn có chút quan hệ sâu xa. Nhưng ta trong tin tức tra được không có thông tin cho thấy Đông Thụy Thái Thúc có kim ban miễn dịch khuẩn. Ba cách nội nhĩ trầm ngâm nói, theo tính cách Mạc Bố Lý, hẳn là sẽ không tùy tiện phát ngôn. Hắn đã khẳng định Đông Thụy Thái Thúc có, vậy tuyệt không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu không, khẳng định hắn sẽ không cho vào trong những thế lực có thể có. Hề Bình cũng đồng ý nói, khả năng thu thập tin tức của chúng ta so với Tuyết Hoa tạp tu đoàn tự nhiên kém xa, chuyện không nhất trí cũng rất bình thường. Ta cũng tin tưởng tin tức của Tuyết Hoa tạp tu đoàn. Nhưng từ tin tư C chúng ta có được, ta cảm thấy chúng ta có cơ hội. Nghĩa là như thế nào? Ba cách nội nhĩ nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngay cả Trần Mộ cũng vãnh tai. Mặc dù hắn không hy vọng xa vời nhiều lắm, gocchuyenaudio.com, nhưng nghe Hề Bình nói có cơ hội tự nhiên có chút hưng phấn. Trong tâm hắn, phán đoán của Hề Bình và ba cách nội nhĩ luôn luôn rất chuẩn, ít khi phạm sai lầm. Cách chương.